là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai, ngày 22 tháng 4 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thăm và tặng quà các chiến sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống tại huyện Văn Chấn.
Tổng nguồn vốn của các ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân đạt gần 52 tỷ đồng.
Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên Hợp Quốc tài trợ Yên Bái triển khai các dự án trồng rừng hiệu quả.
23 người chết do tai nạn giao thông.
Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024, đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã đến thăm tặng quà các gia đình thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đang cư trú tại huyện Văn Chấn. Đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà gia đình chiến sĩ Nguyễn Thị Thanh và Trần Phú Vinh từng tham gia chiến đấu chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện cư trú ở xã Thượng Mường La và thị trấn Sơn Thịnh. Thăm tặng quà chiến sĩ Hoàng Văn Song, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống ở xã Đồng Khê và gia đình thân nhân liệt sĩ Lò Văn Phú ở xã Tân Thịnh. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã ân cần hỏi thăm sức khỏe của các chiến sĩ cùng gia đình, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các chiến sĩ tham gia phục vụ chiến đấu làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Đồng thời mong muốn các cựu chiến binh, dân công hỏa tuyến tiếp tục phát huy truyền thống cống hiến tâm sức cho sự phát triển của quê hương đất nước.
Thưa quý vị và các bạn, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty Trang hoàn ngành gỗ Merida Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024-2028.
Theo đó, Công đoàn cơ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn ngành gỗ Merida Việt Nam thuộc Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái với 60 đoàn viên. Đây là công đoàn cơ sở số 45 trực thuộc Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh. Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn ngành gỗ Merida Việt Nam là hoạt động thiết thực ý nghĩa nhằm thực hiện chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy Yên Bái, chỉ thị số 16 của tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phát triển công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong tình hình mới. Sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh và Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh về việc tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên thành lập công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp. Qua đó nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng sản xuất, chăm lo tốt hơn đời sống của đoàn viên công đoàn, giúp đoàn viên người lao động gắn bó lâu dài với công ty doanh nghiệp. Ngay sau khi thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn ngành gỗ Merida Việt Nam đã tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024-2028. Bầu Ban chấp hành Công đoàn Công ty khóa 1, nhiệm kỳ 2024-2028. Nhân dịp này, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh và Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã tặng quà cho 4 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn của Công ty Trách nhiệm hữu hạn ngành gỗ Merida Việt Nam.
Sở Giáo dục Đào tạo vừa tổ chức hội nghị tập huấn công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và tuyển sinh trung học năm học 2024-2025.
Theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh trung học năm học 2024-2025 diễn ra từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 6 năm 2024 với khoảng trên 9.000 thí sinh dự thi. Những điểm mới đáng chú ý của kỳ thi tuyển sinh năm nay là không tuyển thẳng đối với học sinh đã đạt kết quả trong kỳ thi trọng sinh giỏi cấp tỉnh và cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, không miễn thi với học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, chỉ tuyển sinh đối với những học sinh có nơi cư trú trên địa bàn tỉnh Yên Bái, không thực hiện tuyển sinh hai lớp 6 và trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành. Tổ chức thí sinh thi vào lớp 10 chuyên tin học sẽ dự thi bài thi chuyên có 50% kiến thức môn toán và 50% kiến thức môn tin. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 sẽ được tổ chức vào các ngày 26 đến 28 tháng 6. Đây là kỳ thi cuối cùng theo chương trình giáo dục phổ thông 2006, nên kỳ thi cơ bản được giữ ổn định như những năm trước. Các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp có thể sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông để tuyển sinh. Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nắm bắt các nội dung tổng quan về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, tuyển sinh trung học năm học 2024-2025, một số lưu ý nghiệp vụ tổ chức thi, hướng dẫn công tác đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, công tác đăng ký xét tuyển vào đại học cao đẳng, hướng dẫn quản trị phần mềm quản lý thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Đồng thời được quán triệt chia sẻ kinh nghiệm, các yêu cầu về bảo mật, phòng chống gian lận công nghệ cao, qua đó nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho lãnh đạo, cán bộ tham gia các kỳ thi. Chuẩn bị chu đáo đầy đủ các điều kiện cần thiết theo quy định, đảm bảo các kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế, an toàn hiệu quả và đánh giá trung thực kết quả dạy và học của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.
Trong quý 1 năm 2024, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái đã triển khai đồng bộ linh hoạt các chính sách tiền tệ theo sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đến nay, tổng nguồn vốn của chi nhánh ngân hàng Quỹ Tín dụng Nhân dân đạt gần 52.000 tỷ đồng. Các chi nhánh ngân hàng thương mại đã giải quyết cho vay 11.084 bộ hồ sơ tín dụng, tổng dư nợ cho vay đạt trên 43.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,36% tổng dư nợ. Các chi nhánh ngân hàng tổ chức tín dụng tăng cường cung ứng tín dụng cho nền kinh tế, giảm lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân doanh nghiệp tiếp cận vốn ngân hàng, tăng cường công tác thanh toán không dùng tiền mặt, đáp ứng cơ cấu mệnh giá tiền trong lưu thông. Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng, Quỹ Tín dụng Nhân dân thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chủ động nắm bắt diễn biến tình hình về tiền tệ, tín dụng, hoạt động ngân hàng, kinh doanh vàng và ngoại hối trên địa bàn. Thực hiện các giải pháp, hình thức huy động nguồn vốn và tăng trưởng tín dụng, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các chi nhánh ngân hàng, Quỹ Tín dụng Nhân dân trên địa bàn, duy trì khả năng chi trả và tỷ lệ an toàn trong hoạt động.
Trong quý 1 năm 2024, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Yên đã huy động vốn đạt trên 1.400 tỷ đồng, tăng trên 46 tỷ đồng so với đầu năm, tăng 10% so với kế hoạch năm. Trong đó tiền gửi dân cư chiếm 90%, tăng 7% so với đầu năm, còn lại là tiền gửi của các tổ chức chính trị xã hội. Cùng với đó, chi nhánh đã thực hiện cho vay nền kinh tế đạt hơn 2.790 tỷ đồng, tăng 77 tỷ đồng so với đầu năm. Đối tượng cho vay chủ yếu là các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, hộ kinh doanh, gia đình, vay phát triển kinh doanh dịch vụ nông lâm nghiệp, phát triển chế biến nông lâm sản, khoáng sản, chăn nuôi gia súc gia cầm. Trong thời gian tới, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Yên sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp huy động vốn và ưu tiên cho phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, kinh doanh dịch vụ du lịch và phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp khác để góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân, thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển.
Yên Bái là một trong 5 tỉnh miền núi phía Bắc đang thực hiện chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn 2 do Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên Hợp Quốc FAO tài trợ và Hội Nông dân tỉnh là đơn vị triển khai. Việc thực hiện chương trình đã mang lại nhiều lợi ích cho người nông dân, ghi nhận của phóng viên thời sự. Năm 2023, gia đình ông Nguyễn Huy Khôi, thôn Hợp Thịnh, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình được chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn 2 hỗ trợ 7 đàn ong mật, đồng thời được tập huấn kỹ thuật nuôi ong kết hợp trồng các loại cây ăn quả, cây mùa vụ, áp dụng canh tác nông nghiệp hữu cơ, thực hiện đa dạng sinh học dưới tán rừng, có kỹ thuật nên việc nuôi ong lấy mật và trồng cây ăn quả của gia đình ông Khôi rất thuận lợi. Ông Nguyễn Huy Khôi, thôn Hợp Thịnh, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình phấn khởi nói:
được ép hỗ trợ thì đàn ong của tôi tăng lên, thì nói chung là nuôi ong này là nó không được vất vả nhưng mà nó lại được cho thu hoạch tốt, về kinh tế gia đình là nó được ổn định và bền vững, mỗi đợt vụ thu hoạch ấy, tương đối là khá nên là tôi cũng rất là ham muốn nuôi ong.
Cuối năm 2023, mô hình nuôi gà của gia đình chị Lương Thị Yên, thôn Hợp Thịnh, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình cũng được chương trình hỗ trợ rừng và trang trại hỗ trợ con giống, cám, kỹ thuật chăn nuôi. Thông qua việc hỗ trợ, gia đình chị Yên được trang bị thêm nhiều kiến thức, kỹ năng chăn nuôi, từ đó thay đổi tư duy sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Chị Lương Thị Yên, thôn Hợp Thịnh, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình tâm sự.
Hội nông dân của tỉnh và của huyện thì đã quan tâm và để cho nông dân được phát triển kinh tế ngày càng phát triển hơn, thì gia đình tôi cũng được hỗ trợ 500 con giống của hội nông dân. Kỹ thuật chăn nuôi thì tôi cũng nắm được một số, thì chăn nuôi rất hiệu quả, có thêm thu nhập và cải thiện đời sống hàng ngày nó được tốt hơn ạ.
Thực hiện chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn 2, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Lâm sinh, Tổ chức Gỗ nhiệt đới quốc tế hỗ trợ xã Hưng Thịnh, huyện Trần Yên xây dựng 2 mô hình trồng cây gỗ tách quy mô 1 hectare mỗi hộ, trong đó hỗ trợ 1.100 cây giống, một phần phân bón và một phần công làm đất cho mỗi hộ. Bên cạnh đó, dự án còn hỗ trợ xây dựng quỹ tín dụng xanh cho hợp tác xã quế, dược liệu và xây dựng mô hình trồng cây gỗ lớn. Đây sẽ trở thành mô hình điểm cho hội viên nông dân tham gia chương trình cũng như các địa phương khác tham quan học tập, từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo ra sản phẩm hữu cơ có giá trị kinh tế cao. Ông Hà Công Hoàng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hưng Thịnh, huyện Trần Yên cho biết.
Đối với hội nông dân tôi thì bắt đầu thực hiện những chương trình dự án FFF giai đoạn 2 này thì cũng tuyên truyền cho nông dân trong về việc phát triển trồng cây, làm sao đảm bảo đúng kỹ thuật. Chúng ta sẽ là cái mô hình đầu tiên mà cây đảm bảo tốt, chăm sóc tốt để đảm bảo cho các cái hội viên trong xã và ngoài xã đến tham quan để học tập, để nhân rộng mô hình.
Từ năm 2023 đến nay, chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn 2 đã triển khai 7 mô hình trồng cây gỗ lớn có giá trị tại các xã Phú Thịnh, Thịnh Hưng, Tân Nguyên của huyện Bình, xã Đào Thịnh, Hưng Thịnh của huyện Trần Yên, xã Khánh Thiện của huyện Lục Yên. 22 hộ tham gia dự án trung tâm nông nghiệp hữu cơ do trường Đại học Lâm nghiệp hỗ trợ, 7 tổ hợp tác xã được trao hỗ trợ xây dựng quỹ tín dụng xanh tại xã Tân Nguyên, Thịnh Hưng của huyện Bình và xã Đào Thịnh, Tân Đồng, Hưng Thịnh của huyện Trần Yên với kinh phí hỗ trợ 95 triệu đồng. Chương trình đã từng bước tạo sự gắn kết cộng đồng trong nông dân, nông thôn, giúp thay đổi thói quen, tập quán sản xuất theo tín hiệu thị trường để tạo ra sản phẩm hữu cơ có giá trị kinh tế cao, qua đó cũng đồng thời nâng cao nhận thức cho đơn vị kinh tế tập thể về tác động của biến đổi khí hậu với sản xuất nông lâm nghiệp và triển khai các giải pháp nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, từng bước thay đổi tư duy sản xuất của người nông dân từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2023-2024, em Phạm Nguyễn Bảo Anh, học sinh lớp 9A, trường Trung học cơ sở thị trấn Mộ A, huyện Lục Yên đã xuất sắc giành giải nhất môn Ngữ văn. Em là tấm gương học sinh giỏi, luôn chăm chỉ, gương mẫu đi đầu trong học tập cũng như các hoạt động của trường, được bạn bè và thầy cô quý mến. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với tấm gương học sinh giỏi cấp tỉnh qua ghi nhận sau. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình bố mẹ đều làm nghề giáo, nên từ nhỏ Phạm Nguyễn Bảo Anh đã là một cô bé ngoan ngoãn và rất thông minh. Bảo Anh luôn chăm chỉ học tập và sôi nổi trong các hoạt động của trường. 8 năm liền, em đều đạt học sinh giỏi, đặc biệt có niềm đam mê với môn ngữ văn. Tiêu biểu, em đã đạt giải nhất trong cuộc thi học sinh giỏi môn ngữ văn cấp tỉnh năm 2024 và nhiều giải khác như giải nhất học sinh giỏi môn ngữ văn cấp huyện, giải 3 học sinh giỏi vượt cấp môn ngữ văn năm 2020. Để có được kết quả này, Bảo Anh luôn chăm chỉ học tập, trên lớp chú ý nghe giảng, đóng góp ý kiến xây dựng bài. Về nhà, em tự ôn lại bài cũ và làm bài đầy đủ cho ngày học tiếp theo. Vào thời gian rảnh, Bảo Anh còn thường xuyên đọc sách, tham khảo những tài liệu liên quan đến môn học để trau dồi thêm kiến thức. Em Phạm Nguyễn Bảo Anh, giải nhất môn ngữ văn cấp tỉnh, trường Trung học cơ sở thị trấn Mộ A, huyện Vân Yên chia sẻ.
Môn văn chính là một môn mà cháu rất là tâm đắc trong suốt khoảng thời gian học từ năm cấp 1 đến năm cấp 2. Và môn văn cho cháu thấy rằng là cháu rất là thích bộ môn này và cháu cần phải cố gắng hơn nữa để không chỉ trong những năm học vừa qua mà cả về tương lai cháu sẽ tiếp tục khai thác những tiềm năng mới ở bộ môn văn này.
Nhờ sự dạy bảo, chỉ bảo tận tình của thầy cô trường Trung học cơ sở thị trấn Mộ A, huyện Vân Yên, đặc biệt là giáo viên bộ môn ngữ văn đã giúp em trang bị được những kiến thức cần thiết để hoàn thành tốt kỳ thi học sinh giỏi vừa rồi. Bên cạnh đó, em cũng tham khảo thêm các bài văn đạt giải của anh chị khóa trước, tích cực đọc sách trau dồi thêm kiến thức để chuẩn bị tốt cho kỳ thi. Cô giáo Nguyễn Thị Hải Yến, giáo viên chủ nhiệm lớp 9A trường Trung học cơ sở thị trấn Mộ A, huyện Vân Yên nhận xét về Bảo Anh như sau.
Em cố gắng nỗ lực trong suốt cả một cái quá trình từ năm lớp 7 tôi đã bồi dưỡng cho đến năm lớp 8 cho đến năm lớp 9, cô trò miệt mài. Tôi giảng dạy học sinh thì không chỉ trong cái vai trò của cái người thầy mà còn trong cái vai trò của cái người bạn chia sẻ động viên với các con. Từ cái sự cố gắng nỗ lực đó thì em Phạm Nguyễn Bảo Anh cùng những em khác đã đạt giải của cấp tỉnh và đã đem cái niềm vinh dự này về cho nhà trường. Trong thời gian tới thì em Phạm Nguyễn Bảo Anh sẽ tham gia thi, tiếp tục thi và vào trung học phổ thông. Thì tôi cũng mong muốn là trong những cái hành trình tiếp theo thì Phạm Nguyễn Bảo Anh cũng như tất cả các bạn học sinh của đội văn cũng như là nhà trường sẽ cố gắng nỗ lực và đạt những cái thành tích cao hơn nữa.
Không chỉ học giỏi, Bảo Anh cũng là một cô bé rất hòa đồng, luôn sẵn sàng giúp đỡ các bạn trong việc học tập. Bên cạnh đó, Bảo Anh cũng năng nổ trong các hoạt động văn hóa văn nghệ của trường lớp. Ở trường, Bảo Anh là một học sinh giỏi được bạn bè thầy cô yêu mến. Bà Nguyễn Hoàng Liên, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở thị trấn Mộ A, huyện Vân Yên nói.
Trong năm học này thì nhà trường rất là phấn khởi vì đã có một học sinh là em Phạm Nguyễn Bảo Anh đã đạt giải nhất môn văn cấp tỉnh. Và đó là niềm vinh dự của cả trường và chúng tôi cũng là một cái động lực để chúng tôi tiếp tục là có tinh thần trách nhiệm hơn trong công việc và tạo điều kiện cho các em học sinh hơn để các em có những cái thành tích cao hơn trong các kỳ thi tiếp theo.
Với sự chăm chỉ nỗ lực trong học tập, hy vọng Bảo Anh sẽ tiếp tục là tấm gương sáng cho các bạn học tập và noi theo, đạt thành tích cao trong học tập.
Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, 4 tháng năm 2024 trên địa bàn tỉnh xảy ra 59 vụ tai nạn giao thông, làm 23 người chết, bị thương 56 người, tăng 23 vụ so với cùng kỳ năm 2023. Lực lượng công an toàn tỉnh đã tuần tra kiểm soát phát hiện 2.356 trường hợp vi phạm, tạm giữ 849 phương tiện, phạt tiền 2.015 trường hợp với số tiền gần 4 tỷ đồng, tước 418 giấy phép lái xe. Trong thời gian tới, Ban An toàn Giao thông tỉnh tiếp tục chỉ đạo Ban An toàn các huyện, thị, thành phố tăng cường tuần tra, kiểm soát, phối hợp với Quỹ phòng chống thương vong châu Á, Sở Giáo dục và Đào tạo, tổ chức Ngày hội An toàn Giao thông cấp tỉnh, chiến dịch 30 ngày đi bộ an toàn cho 4 trường tham gia dự án, đến trường an toàn năm học 2023-2024, phối hợp với các cấp các ngành thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ việc cô giáo dùng thước kẻ tác động vào đầu học sinh lớp 1 tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở La Pa Tần, huyện Mường Chải, tỉnh Yên Bái. Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện đã trực tiếp kiểm tra nắm tình hình thực tế và chỉ đạo nhà trường tổ chức thăm hỏi học sinh và động viên gia đình, đồng thời phối hợp với gia đình học sinh tổ chức kiểm tra sức khỏe, điều trị chấn thương cho học sinh và phối hợp với chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng xác minh làm rõ sự việc. Phòng cũng đã chỉ đạo nhà trường tạm đình chỉ giảng dạy đối với giáo viên dùng thước tác động vào học sinh để phục vụ công tác điều tra xác minh vụ việc.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Hạ viện Mỹ vừa thông qua nhiều dự luật, trong đó đáng chú ý nhất là dự luật viện trợ cho Ukraine. Đây cũng là lần đầu tiên trong nhiều tháng Hạ viện Mỹ có thể thống nhất về một dự thảo viện trợ mới cho Kiev. Hạ viện Mỹ đã thông qua dự thảo luật ủng hộ viện trợ cho Ukraine với 311 phiếu thuận và 112 phiếu chống. Dự thảo viện trợ cho Ukraine sẽ bao gồm 14 tỷ đô la được chi cho hoạt động đào tạo, trang bị phục vụ các nhu cầu của quân đội Ukraine. Kiev cũng sẽ nhận được 10 tỷ đô la dưới dạng các khoản vay có thể miễn hoặc hoãn trả để hỗ trợ kinh tế và ngân sách Ukraine, trong đó có hỗ trợ cho ngành năng lượng và khôi phục cơ sở hạ tầng. Các quan chức Mỹ chưa nói rõ loại vũ khí nào sẽ được gửi tới Kiev, nhưng theo các chuyên gia, gói viện trợ mới có thể sẽ có thêm nhiều loại vũ khí phòng không và pháo binh chiến lược.
Ngày 21 tháng 4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ tăng cường hành động quân sự gia tăng áp lực đối với lực lượng Hamas. Trong bài phát biểu qua video, ông Netanyahu cảnh báo sẽ hành động trong những ngày tới mà không nêu rõ thời gian và địa điểm. Thủ tướng Netanyahu khẳng định Israel sẽ tấn công lực lượng Hamas mạnh mẽ hơn nữa và điều này sẽ sớm xảy ra. Ông Netanyahu lưu ý rằng trong vài ngày tới, Israel sẽ gia tăng áp lực quân sự và ngoại giao đối với Hamas vì đây là cách duy nhất để giải thoát con tin và đạt được chiến thắng. Hiện phía lực lượng Hamas chưa đưa ra bình luận gì về tuyên bố của nhà lãnh đạo Israel.
Ngày 22 tháng 4, Tổ chức Khí tượng Thế giới công bố báo cáo tình trạng khí hậu châu Âu cho thấy thời tiết khắc nghiệt do biến đổi khí hậu tiếp tục ảnh hưởng đến toàn bộ châu Âu và ước tính thiệt hại kinh tế liên quan đến thời tiết và khí hậu ở châu lục này vào năm 2023 dự kiến vượt quá 13,4 tỷ euro. Theo thống kê, năm 2023 là năm nóng nhất hoặc ấm thứ hai kỷ lục châu Âu, với nhiệt độ mặt nước biển trung bình ở vùng biển châu Âu đạt mức cao kỷ lục. Có 11 tháng trong năm có nhiệt độ trên mức trung bình, trong đó có 9 tháng nóng nhất được ghi nhận. Tỷ lệ tử vong liên quan đến nhiệt độ đã tăng khoảng 30% trong 20 năm qua, với ước tính 94% các khu vực châu Âu được giám sát có tỷ lệ tử vong liên quan đến nhiệt gia tăng. Lượng mưa ở châu Âu vào năm 2023 cao hơn mức trung bình khoảng 7%. Với 1/3 lưu lượng sông trong mạng lưới sông châu Âu vượt quá ngưỡng lũ cao và 16% vượt ngưỡng lũ nghiêm trọng. Phần lớn châu Âu có số ngày tuyết rơi ít hơn mức trung bình, đặc biệt là ở Trung Âu và dãy Alper trong mùa đông và mùa xuân. Các sông băng ở dãy Alper đã trải qua sự sụt giảm thể tích băng bất thường. Với lượng tuyết phủ vào mùa đông dưới mức trung bình và các đợt nắng nóng vào mùa hè khiến các sông băng tan chảy nghiêm trọng. Vào năm 2022 và 2023, các sông băng trên dãy Alper mất khoảng 10% thể tích. Báo cáo chỉ ra rằng châu Âu là lục địa nóng lên nhanh nhất, với nhiệt độ tăng khoảng gấp đôi mức trung bình toàn cầu. 3 năm nóng nhất được ghi nhận ở châu Âu xảy ra đều sau năm 2020 và 10 năm nóng nhất đều xảy ra sau năm 2007.
Ngày 22 tháng 4 đánh dấu cho một tháng kể từ sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại phòng hòa nhạc gần Moscow, chính phủ Nga vẫn đang tăng cường các biện pháp an ninh, bao gồm cả việc trấn áp người nhập cư bất hợp pháp để tránh một vụ việc tương tự. Hơn 140 người thiệt mạng trong vụ tấn công ngày 22 tháng 3. Đây là vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất ở Nga trong hai thập kỷ qua. Nhóm nhà nước Hồi giáo được cho là chịu trách nhiệm về vụ tấn công. 4 công dân Tajikistan đã bị buộc tội thực hiện vụ tấn công. Một cuộc khảo sát được thực hiện ở Nga cho thấy ngày càng có nhiều người dân cảm thấy bị đe dọa bởi chủ nghĩa khủng bố. Tôi nghĩ cảnh sát nên luôn trong tình trạng báo động, không chỉ khi có vấn đề xảy ra. Chính phủ cần thắt chặt các biện pháp đối với người nhập cư từ Trung Á. Bộ Nội vụ Nga cho biết hồi đầu tháng này, họ đã tiến hành trấn áp những người nhập cư bất hợp pháp tại hơn 10.000 địa điểm, bao gồm cả các công trường xây dựng ở Moscow.
Tiếp theo là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, Mở đầu bản tin, mời quý vị và các bạn cùng đến với diễn biến trận cầu siêu kinh điển giữa Real Madrid và Barca trong khuôn khổ vòng 32 La Liga trên sân Bernabeu. Mặc dù phải thi đấu trên sân khách, thế nhưng Barcelona mới là người nhập cuộc tự tin hơn và có hai lần vươn lên dẫn trước sau các pha lập công của Christensen và Fermín López. Thế nhưng ở cả hai lần đó, đội chủ nhà Real Madrid đều gỡ hòa thành công với những người ghi bàn lần lượt là Vinicius Junior và Lucas Vázquez. Đến những phút bù giờ của trận đấu, Bellingham đã tỏa sáng khi ghi bàn thắng cuối cùng của trận đấu, ấn định thắng lợi ngược dòng kịch tính 3-2 cho Real Madrid ở trận siêu kinh điển với Barcelona. Tối qua, Bayer Leverkusen bước vào trận đấu đầu tiên sau khi sớm trở thành nhà vô địch Bundesliga 2023-2024. Các học trò của huấn luyện viên Xabi Alonso vẫn nhập cuộc tự tin và chơi lên lớp Dortmund, song không thể tìm được bàn thắng trong hiệp 1. Sang hiệp 2, Leverkusen gia tăng sức ép về phía khung thành Dortmund. Không ghi được bàn, đoàn quân của huấn luyện viên Xabi Alonso dính đòn hồi mã hương. Phút 81, Fulkrug bắt volley trái phá khiến thủ thành Horadicki không thể cản phá. Kịch tính đẩy cao trào cuối trận, đúng vào những giây bù giờ cuối cùng, Stanisic đánh đầu gỡ hòa cho Bayer Leverkusen. Với kết quả này, Leverkusen nối dài thành tích bất bại trên mọi đấu trường lên 45 trận. Dù chỉ phải gặp Coventry City ở bán kết FA Cup, nhưng Manchester United đã phải rất vất vả mới có thể có tấm vé vào chung kết. MU dẫn trước 3-0 trước Coventry City với các bàn thắng của McTominay, Maguire và Bruno Fernandes. Nhưng Quỷ Đỏ đã có thói quen vứt bỏ lợi thế dẫn trước trong những tuần gần đây. Các pha lập công trong hiệp 2 của Sim và Ohare đã mang lại hy vọng cho Coventry City và Zidane đã sẵn sàng săn bằng tỷ số từ chấm phạt đền ở những phút bù giờ. Hai đội bước vào hiệp phụ với thể trạng bắt đầu xuống sức, khiến 30 phút hiệp phụ tỏ ra kém hấp dẫn hơn. Trong loạt sút luân lưu, dù Casemiro thất bại ở ngay lượt đầu tiên, nhưng với sự non nớt và yếu tâm lý, cầu thủ Coventry City sút liên tiếp hai quả không thành công ở các lượt thứ 3 và thứ 4. Còn Hoyland thì lạnh lùng kết liễu đối thủ khó chịu đang chơi tại Championship. Thắng nghẹt, sau loạt penalty căng thẳng, MU vào chung kết FA gặp Man City. Trận derby Manchester thứ 2 liên tiếp tại chung kết FA Cup. Tại vòng 34 của Anh, Liverpool đã gặp đôi chút khó khăn trong chuyến làm khách trên sân của Fulham. Liverpool đã tìm được bàn mở tỷ số phút 32 do công của Anon. Tuy nhiên, Liverpool không giữ được lợi thế đến hết hiệp 1. Ngay trước giờ nghỉ giải lao, Katakne đã có mặt đúng lúc đúng chỗ đá bồi gỡ hòa cho Fulham. Đầu hiệp 2, Đức Đoàn Đỏ tái lập thế trận dẫn bàn nhờ công của Gavin Beck. Đến phút 72, Jota lập công gia tăng cách biệt cho Liverpool. Thời gian còn lại, Fulham bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng và đành chấp nhận thất bại ngay trên sân nhà.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình Yên Bái là đơn vị thành viên của tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng với các thương hiệu nổi tiếng, uy tín, chất lượng như thép xây dựng Hòa Phát, xi măng Yên Bái, xi măng Yên Bình, gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp. Hiện công ty đang mở đợt bán hàng ưu đãi với nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng mua được sản phẩm tốt, chính sách ưu đãi lại nhiều quà tặng trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng, hỗ trợ trả góp với nhiều gói lãi suất ưu đãi. Bạn cần xây nhà, vật liệu Hòa Bình cung cấp đầy đủ từ xi măng sắt thép đến toàn bộ nội thất gạch ốp lát, sen vòi, bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh, giá hợp lý, chất lượng tốt, bảo hành chính hãng. Hãy đến với công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, địa chỉ tin cậy của mọi nhà. Mọi chi tiết liên hệ: 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ, số 349, Đại lộ Nguyễn Thế Học, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 275. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, số 9, tổ dân phố số 4, đường Yên Ninh, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 276. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, số 3, tổ dân phố số 11, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 277. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng huyện Văn Yên, số 27, tổ dân phố số 1, thị trấn Mỏ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 279.
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc, phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội. Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Thông báo mới nhất từ Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 nhằm mang đến sự thuận tiện và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho quý bệnh nhân. Từ tháng 4 năm 2024, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 sẽ chính thức triển khai chương trình khám tai mũi họng ngoài giờ với khung giờ từ 16h30 phút đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Đồng thời, tặng 100% phí khám tai mũi họng ngoài giờ áp dụng từ nay đến hết tháng 4 năm 2024. Với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 cam kết mang đến cho quý bệnh nhân dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn người dân, vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái. Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành thông tư số 20/2023 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cụ thể như sau.
Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ mùng 1 tháng 1 năm 2016 trở đi, hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 đến 31 tháng 12 năm 2024.
Đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 134 của Chính phủ là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến 31 tháng 12 năm 2024.
Đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 điều này. Tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được điều chỉnh theo Nghị định số 115 của Chính phủ.
Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội được tính theo công thức sau.
Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm bằng tổng thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội từng năm nhân với mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của từng năm tương ứng.
Dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 4 năm 2024. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng vùng cao trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 29-31 độ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 19-21 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa chiều trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 31-32 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-26 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.